Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 22 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Khảo sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các phường xã Tân Cương, Phúc Trì, Túc Duyên và xã Linh Sơn. Chung tay xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 21 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức khảo sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Tân Cương và Phúc Trì gửi tới kỳ họp thứ 11. Ý kiến thảo luận tổ đại biểu, kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đang giải quyết tại báo cáo số 13 ngày 12 tháng 7 năm 2023. Theo thống kê, cử tri xã Tân Cương có 7 ý kiến kiến nghị, cử tri xã Phúc Trì có 21 ý kiến kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 11. Qua khảo sát, hầu hết các ý kiến kiến nghị đã được chính quyền địa phương phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan giải quyết. Cơ bản cử tri đều nhất trí với các biện pháp đã giải quyết. Tuy nhiên, nội dung cử tri xóm Soi Vàng, xã Tân Cương đề nghị Điện lực thành phố Thái Nguyên khắc phục sửa chữa, thay thế cột điện nghiêng và căng bó các dây điện bị trùng gây mất an toàn chưa được giải quyết. Cử tri xóm Soi Mít, Phúc Thành cũng chưa nhất trí với nội dung giải quyết, đề nghị thành phố có giải pháp cụ thể đối với việc gia hạn đất nông nghiệp khi hiện trạng thửa đất đã thay đổi. Trước đây là đất lúa, hiện nay đã chuyển đổi thành đất trồng chè nên không gia hạn được. Trong số các hộ được bố trí tái định cư xây dựng sân vận động tỉnh, chỉ có một số hộ đã được bàn giao mặt bằng. Các hộ khác mới có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa có mặt bằng. Đoàn khảo sát đã tiếp thu tổng hợp các ý kiến và kiểm tra thực địa tại một số địa điểm. Trên cơ sở khảo sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục có đề nghị các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị chuyên môn giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị của cử tri. Chiều ngày 21 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức khảo sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại phường Túc Duyên và xã Linh Sơn gửi tới kỳ họp thứ 11. Ý kiến thảo luận tổ đại biểu, kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đang giải quyết tại báo cáo số 13 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại phường Túc Duyên, đoàn đã khảo sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri các tổ 8, 11 và tổ 14, đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo xử lý việc ô nhiễm môi trường tại mương thoát nước ngòi Đầm Danh đi qua tổ 8 và tổ 11, đồng thời đề nghị có biện pháp khắc phục làm mương thoát nước cho nhân dân tổ 14. Tại xã Linh Sơn, đoàn tiến hành khảo sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đề nghị thành phố chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền hoàn trả lại tuyến đường đi vào nghĩa trang của xóm Hùng Vương. Đề nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ giá cho nhiều loại giống lúa để nhân dân được tiếp cận, lựa chọn sử dụng. Qua khảo sát thực tế cho thấy, các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương tiếp thu giải quyết với tỷ lệ giải quyết xong đạt cao. Đối với ý kiến đang trong quá trình giải quyết hoặc giải quyết xong nhưng phát sinh thêm ý kiến kiến nghị liên quan, đoàn đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, giải quyết triệt để các ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để cử tri nắm bắt kịp thời kết quả giải quyết, qua đó tạo đồng thuận với nhân dân trên địa bàn. Ngày 21 tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nho hạ đen. Tại buổi tập huấn, các hộ dân tham gia dự án trồng cây nho hạ đen và các hộ dân tại các phường xã đang triển khai dự án đã được tập huấn các nội dung kỹ thuật làm đất và trồng nho, kỹ thuật chăm sóc cây con, kỹ thuật vào thời vụ cắt cành, phòng trừ sâu bệnh, thiết kế sàn nho, kỹ thuật thu hoạch và bảo quản quả, thời kỳ kinh doanh, v.v. Nho hạ đen là cây trồng lâu năm, có giá trị dinh dưỡng, kinh tế cao, thị trường tiêu thụ rộng. Sau thời gian trồng thử nghiệm và tham gia dự án trồng nho hạ đen tại một số xã phường trên địa bàn thành phố, bước đầu đã mang lại hiệu quả cao. Trên cơ sở này, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai dự án tới các xã phường có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, qua đó góp phần phát triển kinh tế bền vững và tạo việc làm ổn định cho người lao động. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho hai bệnh nhi Hoàng Trung Hát, 12 tuổi và Hoàng Minh Tê, 5 tuổi, là hai anh em ruột ở huyện Phú Bình, bị lưỡi cưa máy cắt cỏ cắt gần đứt rời cẳng chân phải. Trước đó, ngày 29 tháng 10, hai bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, da và niêm mạc nhợt nhạt do mất nhiều máu. cẳng chân phải gần bị đứt rời, chỉ còn cầu da, một phần gân Achille, gân gót và thần kinh chạy sau. Mạch chạy trước và chạy sau không bắt được, vùng cẳng chân, bàn chân bị tê bì và bị gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân phải. Theo mẹ của hai bệnh nhi, trưa ngày 29 tháng 10, khi chị chở các con bằng xe máy trên đường, mặc dù đã chủ động tránh, nhưng ba mẹ con vẫn bị chiếc máy cắt cỏ bên lề đường vô tình văng vào, khiến hai cháu nhỏ bị thương nặng. Sau khi được người dân hỗ trợ đưa vào trạm y tế xã sơ cấp cứu, hai cháu bé được chuyển thẳng lên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để phẫu thuật và điều trị. Tại đây, các bác sĩ khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đã tiến hành mổ cấp cứu, cắt lọc tổn thương, cố định xương bằng khung ngoại vi, nối gân, mạch máu, dây thần kinh, tái lập lại tuần hoàn chi thể cho hai bệnh nhi. Sau phẫu thuật 10 ngày, sức khỏe của hai bệnh nhi đã ổn định, mép vết mổ liền tốt, chân không bị sưng nề, có thể cử động chủ động các ngón chân và được các bác sĩ cho xuất viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Tùng, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, đối với những trường hợp tương tự, nếu không được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời, khoảng từ 4 đến 6 giờ sau khi bị thương, người bệnh không những không thể giữ được bộ phận bị cắt đứt, mà còn nguy hiểm đến tính mạng do mất nhiều máu. Chiều ngày 21 tháng 11, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Chầu Hang tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, tổng kết các hoạt động hội và phong trào Chữ Thập Đỏ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, trao quà hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Thượng tọa trụ trì Chùa Long Bửu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Chầu Hang tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo và đa dạng trong hình thức hoạt động, thu hút và tập hợp được đông đảo hội viên tham gia. Các phong trào và cuộc vận động như Tết Nhân Ái, Xuân Quý Mão năm 2023, hoạt động cứu trợ, trợ giúp, thăm hỏi động viên, tặng quà, sửa chữa nhà nhân đạo, gắn địa chỉ nhân đạo, ngân hàng bò, công tác chăm sóc sức khỏe, công tác hiến máu nhân đạo, phòng ngừa ứng phó thảm họa được triển khai sâu rộng, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội của địa phương. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán 2023, Hội đã tham mưu cho các cơ quan, đơn vị và vận động các nhà hảo tâm tặng trên 460 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo với tổng giá trị trên 206 triệu đồng. Cứu trợ trợ giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh hàng trăm triệu đồng. Đã gắn được 15 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn phường với trị giá 27 triệu đồng. Chốt sơ cấp cứu do hội thành lập trong năm đã sơ cấp cứu cho 15 trường hợp bị cảm, tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Tổng giá trị công tác chăm sóc sức khỏe đạt trên 110 triệu đồng. Tổ chức hai lớp về phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu tại cộng đồng. Năm 2024, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hình thức tổ chức hoạt động và triển khai các phong trào cuộc vận động để thu hút mọi nguồn lực tham gia công tác hội. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên vừa có thông báo đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất gồm 8 thửa đất tại dự án khu đô thị mới Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích mỗi thửa từ 104,4m² đến 119,9m², giá khởi điểm 23.500.000 đồng trên 1m², bước giá 500.000 đồng trên 1m². Hiện trạng các thửa đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Thời gian địa điểm xem tài sản từ ngày 21 tháng 11 năm 2023 đến ngày 23 tháng 11 năm 2023 tại thực địa. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2023 trong giờ hành chính, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Thời hạn nộp tiền đặt trước từ ngày 6 tháng 12 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2023. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 111-0026-32-209 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 8 giờ 30 phút ngày 9 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 7, đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản nêu trên theo quy định của pháp luật. Hình thức, phương thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá 3 vòng, một vòng đấu phụ hoặc bốc thăm nếu có. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Ngày 20 tháng 11, công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư Hồ Điều Hòa Sương Rồng, phường Phan Đình Phùng. Mục đích đấu giá quyền sử dụng đất nhằm thu tiền cấp quyền sử dụng đất cho nhà nước. Thời hạn sử dụng, đất ở lâu dài. hiện trạng các ô đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo đó, 6 thửa đất được thông báo đấu giá lần này đều là đất thổ cư, có vị trí bám hai mặt đường, có diện tích mỗi thửa từ 124,2m2 đến 154,4m2, có mức giá khởi điểm từ 23,5 triệu đồng trên 1m2 đến 26,950 triệu đồng trên 1m2. Thời gian xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá là từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 6 tháng 12 năm 2023 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Thời gian địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc. Khách hàng có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp hoặc qua đường bưu chính từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2023 trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trường hợp khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Đối tượng tham gia đấu giá, hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá, không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 6 tháng 12 đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2023. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển vào tài khoản số 06110889955 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên của công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 14 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2023 tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông đã và đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Hậu quả của những vụ tai nạn giao thông luôn để lại nỗi đau, những giọt nước mắt day dứt khôn nguôi và cả gánh nặng về vật chất cho những người không may mắn. Nhưng xót xa hơn cả là nỗi đau của những người mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Đó là những mất mát không thể bù đắp được. Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào chiều ngày 30 tháng 9 năm 2023 trên đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên đã cướp đi sinh mạng của hai em học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Hơn 2 tháng nay, mỗi khi nhắc lại sự việc đau lòng này, bà Nguyễn Thị Yến, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, bà ngoại của nữ sinh xấu số, không giấu nổi nỗi đau xót nghẹn ngào. Gia đình tôi rất đau buồn. Theo số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh, 10 tháng đầu năm 2023, tình hình tai nạn giao thông có những diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh xảy ra 102 vụ, làm 19 người chết, 109 người bị thương. Bác sĩ Hoàng Văn Dung, khoa chấn thương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Số lượng bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông thì có xu hướng giảm. Tuy nhiên rằng là cái mức độ tổn thương thì lại có vẻ trầm trọng hơn. Có những bệnh nhân tổn thương rất là nặng nề, gãy cả hai chân hai tay, thậm chí coi như gãy khung trậu. Thế và những cái bệnh nhân như thế thì nguy cơ để lại các cái di chứng là hiện hữu.
Thời gian qua, các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tăng cường nỗ lực triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng tới mục tiêu kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông. Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng ban Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cái thông điệp chúng tôi muốn truyền tải tới đó là cái an toàn khi tham gia giao thông là quyền lợi cũng như nghĩa vụ cũng như là trách nhiệm của tất cả mọi người khi tham gia giao thông. Thế và cũng thấy rằng cho mọi người thấy rằng là khi mà tham gia giao thông chỉ cần một bất cẩn hoặc là một cái hành vi gì đó mà gây mất an toàn giao thông thì sẽ là một cái hậu sẽ có những cái hậu quả, có những cái tác hại rất là khôn lường dẫn đến cái hậu quả mà gia đình cũng như là người thân và bản thân người khi mà bị tai nạn giao thông sẽ phải gánh chịu.
Tai nạn giao thông luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội, mà gia đình, mỗi nạn nhân chính là những người đầu tiên phải gánh chịu thiệt hại. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan chức năng, mỗi người dân khi tham gia giao thông phải tuân thủ nghiêm các quy tắc an toàn để bảo đảm an toàn cho mình và cho mọi người.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm đánh bạc, giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Đánh bạc. Vào khoảng 18 giờ 5 phút ngày 15 tháng 11 năm 2023, qua nắm tình hình tại nhà của bà Hoàng Thị Bắc, sinh năm 1970, có hộ khẩu thường trú tại tổ 12 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, và nhà bà Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Tổ công tác của Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra xác minh nội dung trên. Quá trình kiểm tra, phát hiện bà Bắc và bà Hà có hành vi mua bán số đề với nhau và với nhiều người khác, đã tạm giữ 2 điện thoại di động, 3 cáp đề. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 18 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 422 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 2 trường hợp vi phạm, thu 30,75 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 3 đối tượng, bắt 1 vụ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,327 gram ma túy heroin. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 133 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 81 xe mô tô, xe gắn máy, 1 xe máy điện và 50 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy, trong đó 78 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 21 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 167 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 477 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp, nhắc nhở 89 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 14 trường hợp vi phạm, thu 5,8 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là thời điểm các đối tượng có hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hoạt động mạnh để chuẩn bị phục vụ cho Tết Nguyên đán năm 2024. Những hành vi này đã gây nhiều ảnh hưởng xấu đến đời sống và trật tự xã hội, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Theo đó, tai nạn thường xuyên xảy ra trong quá trình sản xuất, vận chuyển và đốt pháo. Hàng năm đã cướp đi sinh mạng nhiều người, làm bị thương hàng nghìn người, nhiều người bị tàn tật suốt đời. 1. Đối với pháo. Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý sử dụng pháo. Trong đó, quy định rõ 2 trường hợp được sử dụng pháo hoa và pháo hoa nổ. Theo đó, có nội dung mới đáng chú ý là cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng pháo hoa trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể, theo Điều 17 của Nghị định 137/2020/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Như vậy, trong các dịp lễ Tết, sinh nhật, người dân chỉ được sử dụng loại pháo hoa, chứ không được sử dụng pháo hoa nổ. Pháo hoa nổ về đặc tính cơ bản thì gần giống pháo hoa, nhưng loại pháo hoa này gây ra tiếng rít, tiếng nổ. Đồng thời khi sử dụng pháo hoa, chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa. Pháo nổ và pháo hoa nổ sẽ được sử dụng bởi các cơ quan có thẩm quyền trong các dịp cụ thể. Người dân tuyệt đối không được sử dụng pháo hoa nổ. Lưu ý, theo khoản 4 điều 5 của Nghị định 137/2020/NĐ-CP, nghiêm cấm việc lợi dụng, lạm dụng sử dụng pháo hoa để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 2. Đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Vũ khí là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất, bao gồm vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự. Vật liệu nổ là sản phẩm dưới tác động của xung kích thích ban đầu gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí, phát sáng, tạo ra tiếng nổ, gồm thuốc nổ, phụ kiện nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, mồi nổ, thiết bị chuyên dùng có chứa thuốc nổ. Công cụ hỗ trợ là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn người có hành vi vi phạm pháp luật, chống trả, trốn chạy, bảo vệ người thi hành công vụ, người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoặc báo hiệu khẩn cấp. Các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị xử phạt hành chính theo Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Cụ thể, 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: sử dụng hoặc cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, chi tiết, cụm chi tiết vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc phụ kiện nổ. Chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép các loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc các chi tiết, cụm chi tiết để sản xuất, chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ có tính năng tương tự. Vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo. Các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Trong đó, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước đều phải tham gia theo diện bắt buộc. Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được. Nhà nước hỗ trợ mức đóng tối thiểu bằng 30% mức đóng hàng tháng. Theo đó, với mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 70% mức đóng, với số tiền tương ứng là 56.700 đồng một tháng, 680.400 đồng một năm. Lựa chọn phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau: được cấp thẻ bảo hiểm y tế để đi khám bệnh, chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định, được chi trả 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng theo quy định, được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu mỗi quý. Học sinh, sinh viên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục và đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang theo học và thực hiện theo hướng dẫn. Vì lợi ích và quyền lợi của học sinh, sinh viên, hãy cho con em mình tham gia bảo hiểm y tế ngay hôm nay. Bảo hiểm y tế, chính sách an sinh đồng hành chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Hãy liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, v.v. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi, vì người ở lại.
Thuốc FPT Long Châu, chuyên thuốc kê đơn, thuốc điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp và đặc biệt là thuốc điều trị ung thư theo đơn bệnh viện. Chuỗi nhà thuốc luôn đủ thuốc kê đơn các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Sanh Pôn, Đa Khoa tỉnh, cung cấp thuốc chính hãng với giá tốt, hỗ trợ đổi trả trong 30 ngày. Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu với hơn 1.350 điểm trên toàn quốc đã có mặt tại các tỉnh, thành phố, thị trấn, thị xã. Bà con cần mua thuốc thì đến ngay nhà thuốc Long Châu gần nhất hoặc gọi miễn phí 1-800-6928 để được tư vấn và giao thuốc tận nhà nhé.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập đaithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.